tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói về hợp đồng. Cái hợp đồng này nó liên quan đến cái cuộc sống của hai người. Và cái hợp đồng này nó xảy ra rất là nhiều ở trong cộng đồng của chúng ta. Một phần tôi nghĩ là vì phong tục tập quán, và một phần là vì chúng ta tin tưởng lẫn nhau, yêu thương nhau và không nghĩ gì đến những cái việc nó sẽ xảy ra mai sau này. Cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này nó khác lắm với cái điều kiện và cái cuộc sống của chúng ta ở bên Việt Nam. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái sự đồng ý với nhau, cái sự đồng ý đó nó đến từ tâm và nó đến từ cái sự tin tưởng, thì đến lúc mà chúng ta không lành, không an toàn với nhau, không vui vẻ với nhau, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái gì chúng ta đã hứa hẹn, để không phải đi đến cái chỗ là phải tốn phí nhiều tiền, đưa nhau ra tòa, giải quyết vấn đề mà có lẽ chúng ta có thể giải quyết lấy được với nhau. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến hợp đồng, thì chúng ta phải nói đến cái sự đồng ý giữa hai người. Cái ý định của cả hai người lúc đó là như thế nào? Hai người này bằng lòng sống chung với nhau, bằng lòng chia sẻ với nhau tất cả những chi phí, những tiền bạc, những tài sản mà hai người này có được trong thời gian chung sống. Và cả hai người đều đi trước mặt tất cả mọi người khác và nói là chúng tôi là vợ chồng. Và vì thế, sau khi hai người đã đồng ý với nhau thì cái người vợ đó bằng lòng ở nhà để nấu cơm, để lo lắng việc nhà cửa và không đi làm. Thậm chí bỏ cả một cái công việc mà nếu cái người vợ này tiếp tục cái công việc đó thì có lẽ ngày hôm nay người vợ này đã không phải đứng vào cái tình trạng thiếu thốn. Người chồng đi làm, người chồng kiếm tiền mang về, hai người đồng ý với nhau. Vợ ở nhà, chồng đi làm. Mà hai người này không phải là vợ chồng trước pháp luật, tức là họ không có hôn thú. Nhưng mà họ tiếp tục nói với tất cả mọi người là họ sống là vợ chồng. Họ làm tất cả những cái việc như là một cặp vợ chồng bình thường vẫn làm. Đến lúc hai công việc không được theo ý muốn, thì người chồng đã nói người vợ phải dọn ra khỏi căn nhà của mình, vì tất cả những cái tài sản mà anh ta cầm là dưới tên của anh ta và không có tên của cái người đàn bà này. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi người đàn bà nói rằng là tôi và anh có chung một cái căn nhà, tôi và anh có chung những cái tài sản và tôi và anh đã sống với nhau trong bao nhiêu năm như vậy. Bây giờ thì tất cả những gì chúng ta có thì phải chia đôi. Nhưng người chồng thì nói cái anh này anh nói rằng là tại sao tôi phải chia đôi? Cái nhà này nhà của tôi, tên của tôi, trước pháp luật, cái nhà này là của tôi và vì vậy tôi không cần phải chia cho ai cả. Đến cái lúc này thì chúng ta mới có vấn đề xảy ra. Vậy thì trước mặt chánh án, trước mặt pháp luật, cái sự đồng ý giữa hai người này đó như thế nào? Cái sự đồng ý giữa hai người này có thể được đưa ra tòa để mà phân tích cho tòa biết rằng là chúng tôi có được cái sự đồng ý, chúng tôi có được một cái hợp đồng bằng miệng. Tôi làm những gì, tôi đồng ý với anh ấy, vậy thì anh ấy ngày hôm nay cũng phải làm những gì đã đồng ý với tôi. Nếu chuyện đó nó xảy ra, hai người đồng ý với nhau và tôn trọng lời hứa với nhau thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải nói đến những cái hồ sơ đã xảy ra ở trên tòa, có những cái hồ sơ hiện giờ vẫn còn xảy ra ở trên tòa. Vì vậy, hợp đồng là một cái sự đồng ý với một cái mục đích, với một cái chủ đề. Và khi chúng ta không có cái hợp đồng đó trên giấy tờ thì cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phải đi đến chỗ tố tụng nhau, thừa kiện nhau? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi hồ sơ này đưa ra tòa thì người vợ, cái người đàn bà, chứ người phương là người đàn bà, xin tòa bắt nói cái người đàn ông là phải thi hành đúng theo như cái hợp đồng hai người đã đồng ý với nhau, đưa cho cô ta nửa cái tài sản và cho cô ta những cái tiền dưỡng cấp dựa trên những cái thời gian mà cô ta đã chung sống với lại cái anh này. Nhưng mà người tranh án họ nhìn vào những cái dữ kiện và họ nói rằng là những cái tài sản này là tên của cái người đàn ông, và vì vậy.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Rất tiếc là Thanh Tùng chụp hỏng kịp đường dây điện thoại này rồi. Vậy thì mời quý vị gọi lại cùng ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ.
Xin
chào. Tôi có câu hỏi cái hợp đồng, nhưng mà cái hợp đồng mà người ta xây cấp, người ta remodeling cái tiệm của tôi đó.
Uh-huh.
À, có được không luật sư?
Anh nói gì, anh nói lại sao cái hợp đồng sao?
À, cái hợp đồng đó là coi như á, tôi remodeling cái ấy và làm tôi hai cái phòng.
Ok.
À, nhưng mà khi ổng làm mà tới nơi á, ổng cứ làm nửa chừng cái ổng đòi tiêm tiền cái, nói sao anh làm, bỏ giữa cái này anh làm, nó đưa tiền tôi mới làm. Như vậy có đúng luật không luật sư?
Ok.
Đây là trước kia. Dạ.
Yeah. Rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ anh để tôi trả lời cái câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó rất là thông thường xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Khi mà hai người có một cái hợp đồng với nhau và cái người xây dựng họ cứ nói rằng là phải đưa tiền rồi tôi mới làm, thì trong cái hợp đồng hai người đồng ý như thế nào? Đó là cái việc đầu tiên. Nếu cái người xây dựng họ dựa trên cái hợp đồng và nói tôi làm đến cái khoản A thì anh đưa cho tôi 5.000, tôi làm đến cái khoản B thì anh đưa cho tôi 10.000. Và nếu cái người xây dựng họ làm hợp những cái gì mà đã được viết trên cái hợp đồng đó và cái sự đồng ý của hai người đã được viết xuống, thì nếu cái người xây dựng nó đòi tiền trước khi họ làm cái khoản B thì không đúng nhé.
Dạ không, cho luật sư nói chút xíu là chẳng hạn như ổng làm tới cái team, họ làm cái phòng mà ổng không có làm cho cái team xung quanh nhà, vậy không có đúng không? Thì cái tại vì trong không có hợp đồng, không có nói rõ là tôi chỉ muốn làm hai phòng, tôi muốn nói rõ là phải làm tắt cái đèn hay là tắt cái trim cái này nọ, thì cái trim là cái là sơn nhà rồi, dĩ nhiên làm phòng thì phải làm finish hết chứ. Còn nếu mà anh finish thì ông phải nói trước là cái này chỉ giá anh finish thôi, còn finish anh phải trả thêm cái tiền gì nữa, thì ông phải nói. Tiền này em không nói, tôi chỉ nói là tôi muốn làm hoàn toàn nghĩa thôi, mình đâu biết phải đâu có professional, cho nên mà nói chỉ đó tổng quát cái thôi
đấy.
Còn ông á, dạ, ông có trách nhiệm phải giải thích cho tôi biết trước chứ phải không luật sư?
Đấy là cái mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy rõ ràng. Anh này, anh nói rằng là cái ông xây dựng, ông nói là tôi sẽ làm cho anh hai cái phòng thì tôi tính 10.000 tỷ dụ đi ha. Nhưng mà cái anh xây dựng này anh không nói là ô tôi sẽ sơn cái phòng, tôi sẽ gắn cái đèn, tôi sẽ làm mấy cái kia đúng không? Rồi người mà đi nhờ cái anh xây dựng này thì lại không có kinh nghiệm về cái vấn đề cái người xây dựng làm cái gì, thì chỉ nghe rằng là ô tôi sẽ làm cái phòng, thì cái người mà đi nhờ cái người xây dựng này làm thì tự động lại nghĩ rằng là ok, nếu mà anh nói tôi là anh là người có kinh nghiệm, anh nói tôi là anh sẽ xây cái phòng thì tự động anh phải biết rằng là anh phải gắn đèn, anh phải sơn sập sơn phòng đúng không?
Yeah.
Thấy không? Đó là cái lý do mà tôi muốn nói. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta làm hợp đồng, chúng ta đi vào chi tiết thì nó tốt hơn. Cứ nói chung chung, cứ nói tổng quát như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Bây giờ anh á, anh nói rằng là tôi nói, anh nói với người xây dựng, anh nghĩ, chứ không phải anh nói, anh nghĩ người xây dựng là người có kinh nghiệm. Thì khi anh ấy nói là anh làm cho anh thì tự động anh ấy phải sơn, tự động anh ấy phải đặt đèn. Nhưng mà cái người xây dựng nói đó, tôi nói tôi làm hai cái phòng, ý của tôi là tôi chỉ gắn bốn cái tường lên thôi. Thì hai cái đầu óc nó không có hợp với nhau đúng không?
Yeah.
Đó là cái hợp đồng này nó rớt. Để tôi nói, anh có thể gọi tôi trong giờ phát thanh để tôi nói thêm. Đó là lý do tại sao cái hợp đồng này nó rớt đài. Nó rớt đài là vì hai người không có cùng một cái ý định giống nhau. Vì vậy khi chúng ta viết hợp đồng, chúng ta phải viết cho nó đầy đủ. Anh biết, anh nói rằng là anh không có kinh nghiệm. Nhưng mà anh biết rằng là khi cái người xây dựng đó làm cái việc này cho anh, anh biết rằng là cái người xây dựng đó phải đặt bốn cái bức tường lên, cái người xây dựng đó phải sơn bốn cái bức tường, cái người xây dựng đó phải đặt gắn cái dây điện, cái người xây dựng đó phải gắn cái ống nước. Tôi không biết là những cái đòi hỏi gì trong cái phòng này của anh, nhưng mà anh biết là những cái việc đó cần thiết phải có. thì anh không thể nào nghĩ rằng là cái người xây dựng đó họ có kinh nghiệm, họ biết là anh muốn cái gì, làm sao mà người xây dựng biết anh muốn cái gì. Anh phải nói cho họ biết và anh phải viết xuống để cho họ biết rằng là cái việc này là cái việc anh nhờ họ làm và đây là những cái việc họ cần phải làm. Bao nhiêu tiền thì lúc đó họ tính với anh bằng lòng thì họ làm. Đây là cái vấn đề sai trong cái hợp đồng này, ok? Anh có thể lên tham khảo nhé. 40-47-7717, ok?
Dạ.
Cảm ơn anh. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Cái câu chuyện vừa rồi có thể nói đến sáng mai chắc cũng chưa có hết đâu. Nhưng mà tổng quát để tôi nói thêm về vấn đề hợp đồng xây dựng. Chúng ta đã nói cũng một vài lần. Hợp đồng xây dựng nó là một cái hợp đồng không có phức tạp. Điện thoại được rồi. Cúp điện thoại đi.
Tôi chắc gì tính giả vừa rồi quên cướp. Xin luật sư cho Thanh Tùng xin một phút để Thanh Tùng ra tay cướp đường dây điện thoại rồi trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Rồi, Thanh Tùng đã ra tay xong, trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Ok, chúng ta không có phức tạp, cái hợp đồng xây dựng đó nó chỉ cần chi tiết, càng chi tiết càng tốt, và cái thời hạn mình trả tiền như thế nào. Một lần tôi đã đưa tất cả những cái chi tiết về vấn đề làm cái hợp đồng xây dựng để cho quý vị nghe rồi. Thứ nhất là quý vị đừng có trả nhiều hơn 10% tiền đặt cọc xuống. Quý vị đừng có đưa hết cái tiền mà quý vị nhờ cái người đó làm rồi cái sự tin tưởng rồi tôi đưa hết cho anh rồi anh làm cho tôi rồi thì là anh em mình tốt đẹp. Không phải như vậy. Cái gì cũng vậy, mình ở một cái xã hội nó khác rồi, mình ở một cái thế giới khác đây. Cho nên mình làm cho nó đúng thì nó tốt đẹp hơn. Thêm vào đó, khi quý vị đặt ra những cái điều kiện như vậy thì cái người mà làm việc với quý vị họ cũng phải biết rằng là họ đang ở dưới một cái sự để ý, một cái sự nói chắc, nói ngắn gọn hay là nói cứng rắn hơn, tại họ đang ở dưới một cái sự quản chế của mình. Nếu họ không làm đúng theo những gì mà mình viết xuống, mình nhờ họ làm, mình yêu cầu họ làm thì họ sẽ không được lãnh cái tiền đó. Nhất là những người có nhà mà còn đang thiếu nợ tiền chính tiêu, tiền nhà, và cái nhà đó phải đi qua cái sự kiểm soát của nhà băng thì lại càng khó khăn hơn nữa. Và quý vị có được một cái sự bảo vệ, cái bảo vệ đó là ở Board of Contractor của California. Quý vị cứ vô cái website của tiểu bang, quý vị sẽ thấy, quý vị check ra xem cái người xây dựng đó có bằng hay không. Quý vị check ra xem cái người xây dựng đó đã có bị than phiền trong quá khứ hay không, có lỗi lầm gì hay không. Quý vị có cái sự than phiền, quý vị có thể lên đó lấy cái đơn của quý vị nộp ở trong Board of Contractor nhé. Ok, nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề này, quý vị gọi chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi cái hồ sơ này đưa ra tòa thì tòa sơ thẩm mới quyết định cho cái anh này được tất cả những cái gì mà đứng tên của anh ta. Cái cô này cô mới kháng cáo cái hồ sơ. Tại vì cô nói là chánh án là tòa sơ thẩm cũng không cho cô ấy cơ hội được sửa lại cái hồ sơ nữa, sửa lại cái tờ giấy kiện nữa. Cho nên cô đưa kháng cáo. Chánh án là tòa kháng cáo nói rằng là những điều luật viết ở trong bộ luật gia đình không có kiểm soát cái sự chia tài sản mà hai người có được trong một cuộc sống không là vợ chồng trước pháp luật. Thì nó tùy hoàn toàn về cái quyết định ở cái người chánh án. Cái vấn đề thứ hai, người chánh án quyết định cái hồ sơ này phải nhìn vào cái hợp đồng giữa hai cái người này để biết rằng là hai cái người này đã bằng lòng với nhau như thế nào, và phải dùng những cái sự đối thoại, đỡ có sự đối đáp giữa hai người này để mà quyết định rằng là cái tài sản hai người này có phải được chia như thế nào. Và nếu hai người này không viết cái sự đồng ý với nhau trên giấy tờ như vậy, thì chánh án phải thắc mắc và nhìn vào cái hành động của hai người để có thể nói rằng là có một cái hợp đồng đã được xảy ra trong cái cuộc sống giữa hai người này. Và chánh án cũng có thể quyết định cái hồ sơ này bằng cách cho cái người đã không có tên trên những cái tài sản này cái phần tài sản, nếu chánh án thấy rằng là làm như vậy nó là công bằng. Cho nên quý vị thấy, chánh án ở trên tòa họ đi theo luật, nhưng cùng một lúc những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ cho chánh án có cái quyền được quyết định rằng là làm như thế nào để mà cái quyết định này nó được công bằng. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình trong cộng đồng của chúng ta, xảy ra rất là nhiều. Hai người lấy nhau mấy chục năm trời, không có một cái hôn thú. Tại vì lúc mà lấy nhau đâu có biết là có hôn thú, đâu có biết là cần phải có hôn thú mới là hợp pháp. Cứ trước mặt 200, 350 người bạn bè, gia đình, hàng xóm, một buổi tiệc thật là linh đình, cúi xuống vái tổ tiên, tới nhà thờ làm đám cơ đám cưới, nhưng mà không có hôn thú. Rồi cái khúc cuối cùng 20-30 năm sau, chuyện không bằng lòng nhau, rồi đưa nhau ra đến chỗ gọi là chia tài sản, thì một người cầm tất cả mọi tài sản, còn một người thì không có gì hết. Cái việc mà người cầm hết tài sản...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào luật sư, chào anh Thanh Tùng. Tôi có câu hỏi, tôi muốn hỏi luật sư là tôi có thằng con trai, tôi có bố mẹ ở Việt Nam có một căn nhà, trước khi bà mất bà có cho cháu nó nửa căn nhà phần của bà. Bây giờ các anh tôi không đồng ý, bây giờ mà ông anh tôi viết đơn tố cáo là nói ở tố cáo tòa lịch sử Mỹ ở Việt Nam là con tôi bắt bà tôi uống ép uống thuốc độc nếu mà không viết di chúc. Cái này lừa đảo anh tôi 50.000 đô, bây giờ tôi phải làm gì thưa luật sư?
Okay. Cái việc này nó xảy ra ở Việt Nam thì chỉ có chánh án và luật pháp ở Việt Nam mới có thể giải quyết cái việc này thôi. Còn những cái lời cáo buộc của những người bác hay của cái anh này đó chỉ là những cái lời cáo buộc, họ phải có bằng chứng cụ thể. Thì chánh án ở tòa mới quyết định là họ đúng hay là họ sai. Còn mình ở bên này, mình không có phải làm gì cả. Nhưng nếu họ kiện mình ở bên Việt Nam và họ nộp giấy tờ đưa cho mình mà mình biết là mình bị kiện thì mình phải chống trả. Ok, đó là cách làm việc. Tôi không biết ở bên Việt Nam chánh án và luật pháp như thế nào, cho nên cái việc này nếu chuyện nó xảy ra là con của chị sẽ bị thưa bởi các người bác về vấn đề. Hai cái việc mà chị nói đó rất là trầm trọng, thì chị cần phải có luật sư ở bên Việt Nam để mà giúp cho chị giải quyết vấn đề này nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và đến lúc hai người không bằng lòng nhau thì người nào đó cầm tất cả mọi tài sản, nói cái này là của tôi, em hay là cô hay là bà không có gì hết. Vậy thì trong hai mươi mấy năm trời, mười mấy năm trời sống chung với nhau, trước mặt mọi người, hai người là vợ chồng, đi đến đâu cũng có cả hai người, đi đám cưới cũng có cả hai người, đi đám tang có cả hai người, rồi cả đến nỗi hai người có cả những người con nữa, và những người con này là của hai người. Thì cái người vợ hay là cái người chồng, người nào đó mà không được cái quyền chia cái tài sản này ra, có phải là không công bình cho họ không? Và nếu cái sự không công bình đó cứ để như vậy thì luật pháp để đâu? Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng thì chúng ta cần phải tin rằng là những gì chúng ta nói và những gì chúng ta đồng ý đó là những sự xảy ra từ trong tâm của mình. Và nếu chúng ta được cái sự giúp đỡ đúng với cái công việc làm của cái người luật sư giúp mình thì cái kết quả tôi nghĩ nó sẽ rất là tốt. nếu tất cả những gì quý vị nói ra cho người luật sư quý vị biết là sự nó xảy ra như vậy, thì người luật sư họ phải đứng ra để bảo vệ quyền lợi của mình và tranh chấp và tranh cãi những cái gì hoàn toàn thuộc về hai người trong cái thời gian hai người đã sống chung với nhau như là vợ chồng trước pháp luật. Nó tùy rất là nhiều về những cái dữ kiện chung quanh cái việc hai người đối xử với nhau. Mà không phải chỉ vậy đâu, ở dưới dưới cái sự quyết định của tòa, và nhất là ngày hôm nay ở trên tòa tối cao pháp viện cũng đã đưa ra một cái quyết định là vì cái cuộc sống của hai người, vì những cái dữ kiện chung quanh xảy ra trong cuộc sống của hai người, đã cho tòa tối cao pháp viện quyết định là cái người vợ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi là nếu là một người employee mà temporary mà làm một tuần có 20 giờ đó, cái shop được offer informal, không có ký một cái contract gì hết trơn á, thì cái người employee đó có quyền file for wrongful termination in case mà người đó bị cho nghỉ việc mà cũng không có giấy tờ gì hết, chỉ có cái ngày đó họ show up thì người sếp nói ok, this is your last day, rồi send cái người đó ra. Thì người đó có cái quyền để mà file cái wrongful termination claim không thưa luật sư?
Ok, cái câu hỏi của chị nó nhỏ lắm nhưng mà để tôi nói lại xem đúng không nhé. Cái người này làm tạm thời và chỉ làm 20 giờ một tuần, và một ngày cái người này đến nơi sở làm thì được nói rằng là họ không cần cái người này làm nữa. Thì cái câu hỏi là cái người này có thể hay là có được quyền nộp cái đơn để mà thưa cái người nào đó, công ty hay là cái hãng nào đó là đã sa thải họ không đúng cách, có đúng không? Nếu đó là cái câu hỏi của chị, thứ nhất, ở California họ có được quyền hãng xưởng thương mại, công ty chủ, những công ty có quyền cho mình nghỉ bất cứ lúc nào, miễn là cái việc họ sa thải mình đó nó không vi phạm những cái việc liên quan đến discrimination, tuổi tác, giới tính, hoặc là họ đuổi mình vì họ muốn trả đũa mình đã nói ra cái điều gì đó mà công ty đang làm bất hợp pháp, và còn những cái lý do khác nữa. Nhưng mà tổng quát mà nói, nếu không phải là vì chúng ta đi làm tạm thời, tức là temporary employee qua một cái agency mà họ có quyền đuổi mình không đúng cách, không đúng với pháp luật, nhưng nếu họ thấy họ không cần mình nữa thì họ có thể kêu mình nghỉ, họ không làm gì sai cả. Và nếu mà chúng ta nói đến vấn đề mang một cái hồ sơ wrongful termination thì người luật sư làm về việc này như là ông Kurt Wilson, ông ấy sẽ phải tham khảo và xem rằng là cái thời gian quý vị làm đã bao lâu và như thế nào. Nó phải có cái sự hợp lý về cái vấn đề kinh tế và về cái vấn đề pháp luật của cái người mà ông ta đại diện nữa. Và trong một ngày gần đây tôi sẽ mời ông ta trở lại để nói thêm về những vấn đề liên quan đến luật lao động. Và một trong những vấn đề đó là cái câu hỏi mà chị đã hỏi ngày hôm nay. Câu trả lời của tôi là cái người nhân viên này không biết, nhưng mà không nên mang một cái hồ sơ wrongful termination, là vì công ty họ có thể cho cái người này nghỉ bất cứ lúc nào. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, 8-947-7030, 408-947-7030. Trong quá khứ, chánh án ở trên tòa gia đình, tòa dân sự cũng đã giải quyết rất là nhiều hồ sơ. Và có...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ, mời đặt câu hỏi.
Dạ, em hả chị?
Dạ.
Dạ, em hỏi thăm về lực lý dạy của chị luật sư.
Đừng như mà lắp radio hay đứng xa đi, nó vang lắm.
Dạ. Dạ. Hai chồng có chuyện
có diện tích mít vợ đâm đơn như vậy á. Giờ vợ từ ngày mà má đâm đơn như vậy rồi em đóng cho nó một tháng là 400 đồng em có nên đóng hồ sơ.
Ok. Tôi nghĩ là cái hồ sơ ly dị này có những người con còn nhỏ tuổi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Okay. Bây giờ cái câu trả lời của tôi là như thế này. Khi mà một trong hai người nộp đơn lên trên tòa xin ly dị, thì cái việc đầu tiên á, là chúng ta nộp đơn xong rồi thì cái người mà được đưa đơn đó phải trả lời trong 30 ngày.
Yeah.
Nếu nó có liên quan đến vấn đề con, vấn đề dưỡng cấp vợ chồng, thì cái người nào mà muốn được cái sự dưỡng cấp đó phải làm một cái motion, tức là làm một cái đơn để lên trên tòa. Bắt cái radio được. Anh Tùng cũng có thể cắt cái đường dây để.
Dân, xin luật sư cho Thanh Tùng xin một phút để Thanh Tùng ra tay để cắt đường dây điện thoại. Rồi, đã cắt xong, trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng và anh có thể mở cái radio lên để lắng nghe nhé. Và cái người mà đệ đơn đó, đó, nếu thấy rằng là mình cần được cái số tiền để mà dưỡng cấp cho con và cái số tiền để mà giúp đỡ cho mình trong cái thời gian này á, thì mình phải làm một cái motion để mà tòa thẩm định là số tiền dưỡng cấp là bao nhiêu dựa trên cái tiền lương mà người chồng đang có. Ok, cái tiền lương mà người vợ đang làm. Cái thời gian mà hai người có với những cái người con này chúng ta gọi là child support. Không phải là nộp cái đơn lên xong rồi thì là người vợ nói người chồng mỗi tháng anh phải đưa cho tôi 400 để tôi nuôi hai đứa nhỏ. Như vậy nó cũng không có đúng cho cả hai bên. Là vì nhỡ mỗi tháng cái anh này sau khi mà tòa xem lại những con số hay là tính toán như thế nào đó, nó hóa ra anh này anh phải đưa 600 thì sao? Và nó không đúng cho cái anh này.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Hello, dạ thưa có phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi một câu như thế này. Tôi đang thuê nhà người ta, nhưng mà cái người chủ nhà đó, thì họ, cái nhà đang thuê đó, đang cho thuê đó thì họ bị foreclosure. Xong rồi họ nộp đơn ra tòa là khai bankruptcy. Và khi mà tôi đang ở đó, có một cái giấy notice of sale. Thì tôi có quyền mà không trả tiền nhà nữa không? Tại vì tức là cái nhà đó tôi không biết là tôi ở bao nhiêu. Hay là người ta có thể phải cho tôi biết trước 60 ngày để tôi dọn ra như thế nào?
Cái câu trả lời cho anh là nếu anh đang ở và anh có một cái hợp đồng và cái hợp đồng đó vẫn còn dài hạn thì họ phải cho anh 60 ngày. Cái người chủ mới á, ai là cái người bước vô để mà lấy căn nhà này đó, nhà băng cũng vậy, hay là một người nào mua căn nhà thì cũng vậy, phải cho anh 60 ngày để anh dọn ra. Trong cái thời gian này anh nói rằng là anh không biết ai để mà anh trả tiền nhà, tại vì cái người chủ mà anh mướn căn nhà này hay là mướn cái chỗ này đã không còn có đủ tài chính để mà trả cho chính phủ nữa. Nhưng mà nó không phải là như vậy, anh vẫn phải trả tiền nhà. Cái câu hỏi, cái việc ở đây là anh không biết anh trả cho ai. Nếu cái người chủ hiện giờ đang đứng chủ quyền cho căn nhà này tới đòi tiền nhà, tại vì anh mướn nhà từ họ, thì anh vẫn phải trả tiền cho họ. Còn nếu không, mai mốt cái người chủ mới họ vô, họ cũng có thể đòi cái tiền mà những cái tháng mà anh không trả. Nó tùy vào từng cái trường hợp một, nhưng mà trên pháp luật đó quốc là nó hoạt động là như vậy. Tại vì anh mướn của cái người chủ hiện giờ đã file bankruptcy và đã đang sắp sửa bị tịch biên căn nhà, thì anh, đối với anh và cái người chủ đó, anh và người chủ đó vẫn có một cái hợp đồng và anh vẫn phải trả tiền nhà cho cái người chủ đó, và họ vẫn có quyền lấy cái tiền nhà, hoặc nếu anh không trả họ vẫn có quyền cho anh 3 ngày notice hoặc là đuổi anh ra khỏi nhà dưới cái dạng là unlawful detainer. Còn cái người chủ mới, khi nào họ bước vào cái căn nhà này, họ đứng làm chủ quyền đầy đủ, tức là title holder, thì lúc đó họ sẽ liên lạc với anh. Một là họ cho anh một cái báo cáo là anh phải dọn ra trong 60 ngày. Một là họ đòi tiền nhà, hai là không đòi tiền nhà, tùy theo từng trường hợp một. Ok? Đó là cái câu trả lời cho anh ở giữa cái chuyện mà hiện giờ cái nhà này sẽ bị tịch biên và cái người chủ cũ đã khai phá sản. Cái mục đích của người chủ cũ khai phá sản là để giữ lại căn nhà, bởi vì vậy cái hợp đồng giữa anh và cái người chủ cũ vẫn còn tiếp tục và không có hết. Phải hết giờ nữa rồi, tôi xin lỗi luật sư Duyên, tại vì tôi biết là thứ tư thì luật sư Duyên đến sau làm việc sau tôi, cho nên xin lỗi luật sư Duyên là tôi đã quá rồi, tôi quên, tôi không để ý.
Dạ, cảm ơn.
Anh có gì thắc mắc thì gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.